Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin nói bà Hillary Clinton hôm nay sẽ tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Cuộc gặp gỡ lịch sử của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba. Và các tín đồ chính thống giáo trên khắp thế giới mừng lễ phục sinh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bà Hillary Clinton theo trong đợi trong ngày hôm nay Chủ nhật sẽ chính thức loan báo ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Vị cựu ngoại trưởng này sẽ loan báo cuộc vận động tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ bằng video đăng trên Internet và các trang mạng xã hội, theo các nguồn tin có liên hệ với các kế hoạch của bà Clinton nói với các hãng truyền thông. Các nguồn tin này cho biết tiếp rằng bà Clinton sẽ có các chặng dừng tại các bang bầu cử then chốt, trong đó có Iowa và New Hampshire. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ hai của bà Clinton. Lần đầu bà đã thất bại khi tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử năm 2008. Ông Barack Obama đã thắng bà trong cuộc đua đó và tiếp đến đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò mới đây của Viện Gallup cho kết quả là 48% số người tham gia thăm dò có ấn tượng tốt với bà Clinton. Đây được xem là tỷ lệ ủng hộ dành cho bà thấp nhất kể từ năm 2008. 42% số người được hỏi tỏ ra không ủng hộ bà. Nếu đắc cử, bà Clinton sẽ là tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Phía đảng Cộng hòa, các thượng nghị sĩ Ted Cruz và Rand Paul đã loan báo ý định tranh quyền đề cử của đảng. Thượng nghị sĩ Marco Rubio được dư luận trong đời sẽ tuyên bố ra tranh cử vào thứ hai này. Các nhân vật khác được trong đời mà theo các bình luận gia là sẽ tham gia sân chơi có nhiều đối thủ của đảng Cộng hòa còn có cựu thống đốc Jeb Bush của bang Florida và thống đốc Scott Walker của bang Wisconsin. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trở về Mỹ vào chiều tối thứ Bảy vài giờ sau cuộc gặp gỡ trực tiếp lịch sử với Chủ tịch Raúl Castro của Cuba và một cuộc họp lần đầu tiên với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Castro tại Panama bị các ứng cử viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa kịch liệt chỉ trích. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas có thân phụ là người Cuba nói trong một thông báo rằng tiếp tục chiều hướng gây xáo trộn của chính quyền hiện nay, Tổng thống Obama lại đang trong tiến trình thực hiện một thỏa thuận rất tồi tệ nữa, lần này là với chế độ cộng sản độc tài Cuba. Ông Cruz nói cách tiếp cận của Tổng thống Obama với chế độ Castro chính là những gì họ muốn, giải vây kinh tế và chính thức được công nhận trên trường quốc tế. Tổng thống Obama hôm nay nói rằng cuộc gặp gỡ chưa từng có với ông Raúl Castro là một bước tiến tới tương lai. Thật chẳng may, ông đã bỏ lại những người Cuba bị tù đày cho quá khứ. Cựu thống đốc Jeb Bush của bang Florida viết trên Twitter, ông Obama gặp gỡ với ông Castro nhưng lại từ chối gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tại sao lại chính thức hóa một nhà độc tài tàn bạo của một chế độ đàn áp? Cuộc gặp gỡ được dư luận dự đoán cao là sẽ diễn ra giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu ở Panama, là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo của hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua. Các hình ảnh trên truyền hình trước cuộc họp cho thấy ông Obama và ông Castro ngồi bên nhau trong phòng họp nhỏ với các trợ lý và các phiên dịch viên.
There is majority support of our policy in the United States and there's overwhelming support for our policy.
Nói chuyện với các phóng viên báo chí sau cuộc họp, Tổng thống Obama nói rằng cuộc gặp gỡ hôm thứ Bảy có thể là một điểm xoay chuyển trong lúc Washington và Havana đang tìm cách khôi phục đầy đủ các mối quan hệ. Ông cũng nói rằng đa số người Mỹ ủng hộ việc nối lại quan hệ với Cuba và rằng những nỗ lực đó cũng nhận được sự ủng hộ to lớn của công chúng Cuba. Chủ tịch Raúl Castro không phải là nhà lãnh đạo Mỹ Châu Latin duy nhất hội đàm riêng với Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Ông Obama cũng đã họp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh chế tài mới đây nhằm trừng phạt 7 giới chức cấp cao của Venezuela. bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái ở Venezuela. Ông Maduro cũng chỉ trích Hoa Kỳ về điều mà ông gọi là can thiệp vào nội tình của nước ông và thậm chí lên án Hoa Kỳ âm mưu lật đổ chính phủ của ông. Tổng thống Venezuela mô tả cuộc họp với Tổng thống Obama là thẳng thắn và quan trọng. Ông nói sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama, hiện có khả năng mở ra một con đường quan hệ với sự tôn trọng là nền móng. Phụ tá Tổng thống Venezuela Teresa Manicla viết trên trang Twitter rằng có nhiều sự thật được nói ra trong sự tôn trọng và thân mật của cuộc họp mà các giới chức của chính quyền Obama nói chỉ kéo dài có vài phút. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Bernadette Mian nói Tổng thống Obama đã lặp lại trong cuộc họp với Tổng thống Maduro rằng Hoa Kỳ không mong muốn đe dọa Venezuela nhưng muốn ủng hộ dân chủ, ổn định và thịnh vượng cho Venezuela và khu vực. Nhiều nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin cũng chỉ trích các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ đối với Venezuela. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người cũng đã họp với Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh và theo dự trù sẽ gặp lại Tổng thống Obama ở Washington vào tháng 6 tới. Hôm thứ Bảy nói rằng, những biện pháp và chính sách đơn phương nhằm cô lập hóa luôn phản tác dụng và không hiệu quả. Bà Rousseff nói, khối UNASUR của khu vực Nam Mỹ khuyến khích đối thoại để hạ giảm căng thẳng chính trị tại Venezuela. Tổng thống Obama cũng gặp gỡ với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Ông Santos nói rằng quan hệ giữa nước ông và Hoa Kỳ đang ở mức tốt đẹp nhất chưa từng có.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tín đồ chính thống giáo trên khắp thế giới mừng lễ phục sinh ngày hôm nay, Chủ nhật. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng với gia đình tham dự lễ phục sinh ở thánh đường Volodymyrsky tại thủ đô Kiev. Đức Thượng Phụ Filaret của Giáo hội Chính thống Ukraine cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói năm nay Ukraine mừng lễ phục sinh giữa cuộc chiến tranh không tuyên chiến đang diễn ra ở Donbass. Nhưng chúng ta vẫn tin rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta chiến thắng kẻ xâm lược, ám chỉ đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev dự lễ tại Thánh đường Chúa Cứu Thế ở Moscow. Lễ phục sinh đánh dấu ngày mà các tín đồ Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu sống lại sau khi bị đóng đinh trên thập giá và được mai táng cách nay hơn 2.000 năm. Người Công giáo La Mã và Tin Lành mừng lễ phục sinh hôm Chủ nhật tuần trước theo lịch Gregory. Lễ phục sinh của Giáo hội Chính thống giáo vẫn căn cứ theo lịch Julius cổ hơn. Các giới chức Nam Triều Tiên và Libya cho hay những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã tấn công Đại sứ quán Nam Triều Tiên ở Tripoli hôm Chủ nhật, giết chết 2 nhân viên bảo vệ. Các giới chức nói hung thủ đã nổ súng từ một chiếc xe chạy ngang qua tòa đại sứ, làm 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một người khác bị thương. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Seoul nói rằng, 3 người Nam Triều Tiên, trong đó có 2 nhà ngoại giao làm việc ở Đại sứ quán ở Tripoli không hề hấn gì. Một giới chức của Bộ Ngoại giao nói Seoul đang trù tính rút các nhà ngoại giao Nam Triều Tiên ra khỏi Libya. The Voice of America, VOA. Bangladesh vừa hành quyết một thủ lãnh Hồi giáo hàng đầu vì bị kết tội chống nhân loại trong những hành động tàn bạo trong cuộc chiến tranh năm 1971 giành độc lập từ Pakistan. An ninh được siết chặt vào tối thứ Bảy quanh nhà tù ở thủ đô Dhaka khi ông Mohammed Kamaruzzaman, 63 tuổi, bị treo cổ. Các công tố viên nói ông Kamaruzzaman là một phó tổng bí thư của đảng Jamaat-e-Islami chịu trách nhiệm vụ thảm sát ít nhất 120 nông dân không trang bị vũ khí. Khoảng 3 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh dài 9 tháng để giành độc lập từ tay Pakistan. Ngày 12 tháng 4 là ngày quốc tế chuyến bay không gian của con người, đánh dấu ngày này vào năm 1961, phi hành gia Xô Viết Yuri Gagarin, 27 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới bay vào không gian. Chuyến bay quanh quỹ đạo trái đất một vòng của phi hành gia Gagarin trên phi thuyền Vostok đệ nhất với vận tốc 27.400 km/h kéo dài chỉ có 108 phút, nhưng đã mở ra một chương mới trong lịch sử thám hiểm vũ trụ. Trước chuyến bay này, du hành vũ trụ chỉ là những tưởng tượng của các tác giả khoa học viễn tưởng. Phi hành gia Gagarin không điều khiển chuyến bay trong lúc phi thuyền Vostok đệ nhất bay quanh quỹ đạo. Chuyến bay được điều khiển bằng chương trình điện toán liên lạc bằng sóng âm với phi thuyền. Tuy nhiên, có một nút bấm thiết đặt trong phi thuyền để trong trường hợp phi hành gia Gagarin cần kiểm soát phi thuyền. Thủ tướng Nikita Khrushchev phong ông Gagarin là anh hùng của Liên Xô. Ông Gagarin cũng trở thành anh hùng của thế giới với biệt danh là Christopher Columbus của vũ trụ. Chuyến bay của ông Gagarin diễn ra giữa lúc những căng thẳng của cuộc chiến tranh lạnh khiến cho chương trình không gian của Mỹ trở nên bấn loạn. Liên Xô tuyên bố chuyến bay không gian là một khẳng định về thiên tài của nhân dân Xô Viết. Chưa đầy một tháng sau đó, phi hành gia Alan Shepard trở thành người Mỹ đầu tiên bay vào không gian. Đến tháng 2 năm 1962 sau đó, phi hành gia John Glenn trở thành người Mỹ đầu tiên bay quanh quỹ đạo trái đất. Ông Gagarin thiệt mạng trong một tai nạn máy bay do ông điều khiển vào năm 1968. Vào thời điểm đó, ông đang được huấn luyện cho một chuyến bay không gian thứ hai.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, Socrates ăn gì cho bữa ăn trưa hay Plato ăn gì cho món tráng miệng? Tại một nhà hàng ở thành phố Athens, thực khách có thể trải nghiệm những hương vị từng quen thuộc với những nhà triết học cổ đại của Hy Lạp, với những công thức nấu ăn độc đáo từ hàng ngàn năm trước. Mời quý vị đến thăm nhà hàng này trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Trong chiếc áo tunic dài chấm gót, nữ vũ công lả lướt theo điệu nhạc, biểu diễn những vũ điệu truyền thống của Hy Lạp như một hình thức giải trí cho thực khách. Ở đây tại nhà hàng Archaeon Gefsis hay Hương vị cổ xưa ở trung tâm thủ đô Athens, trải nghiệm ăn uống của thành phố này từ hàng ngàn năm trước được hồi sinh. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nghệ thuật và điêu khắc của Hy Lạp đạt đến đỉnh cao, trong khi kiến trúc, triết học và kịch nghệ phát triển hưng thịnh khắp đế chế. Những tư tưởng gia như Plato và Socrates có thể đã ăn những món giống như những món được phục vụ trong nhà hàng này, trong khi họ suy tư về những lý thuyết mà sau này ảnh hưởng đến triết học phương Tây. Cũng giống như Hy Lạp cổ đại, việc ăn uống đi kèm với âm nhạc và giải trí, và diễn viên biểu diễn những điệu múa truyền thống từ thời kỳ này. Thực khách ngồi trong những gian phòng làm bằng đá, thiết kế theo lối truyền thống, và ăn uống từ đĩa và ly cốc làm từ đất sét nặng bằng tay. Qua nhiều thời đại, Hy Lạp đã chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như văn hóa Hy Lạp sau đó đã ảnh hưởng đến đế chế La Mã. Nhưng nhân viên ở đây cố gắng trung thành với trải nghiệm Hy Lạp cổ đại, bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, cho tới khoảng năm 600 sau công nguyên. Babis Andrew là đầu bếp trưởng của nhà hàng Archaeon Gefsis. Anh nói,
chúng tôi không được phép sử dụng cà chua, khoai tây, gạo hay bất kỳ loại pasta nào. Và giống như người Hy Lạp cổ đại, chúng tôi sử dụng chủ yếu là trái cây phơi khô, rau, thịt và rất nhiều mật ong, vì thời đó người ta không sử dụng đường.
Dù không có những loại thực phẩm cơ bản của phương Tây như cà chua và khoai tây, những đầu bếp tại nhà hàng Archaeon Gefsis, cách tàn tích cổ thành Acropolis chỉ vài phút, vẫn sử dụng nhiều loại nguyên liệu để chế biến món ăn của họ. Một món được nhiều người ưa thích là món khai vị phô mát chiên với một muỗng đầy sốt anh đào trên cùng. Thay vì phục vụ salad Hy Lạp kiểu hiện đại, các đầu bếp phục vụ brassia gồm bắp cải, cây cải lông, cần tây, măng tây, trứng, cùng với hạt thông, các loại hạt quả cứng, các loại củ, nho khô và lựu. Về những món chính, công thức nấu ăn được lấy từ một cuốn sách cổ gọi là Deipnosophistai, có nghĩa là những nhà triết học dùng bữa tối. Cuốn sách này đã cho nhiều nhà sử học một bức tranh rõ ràng về cách mà người Hy Lạp cổ đại chế biến và thưởng thức thức ăn của mình. Tác giả là Athenaios, viết vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Nhưng Deipnosophistai không phải là sách có thể đọc nhanh được. Với 15 quyển, sách này còn đề cập tới loại hình giải trí nào nên được thưởng thức trong khi ăn uống. Nhìn bề ngoài thì thức ăn thời xưa có vẻ lành mạnh hơn rất nhiều so với thời hiện đại, dựa vào rau tươi, trái cây và salad. Thế nhưng nó có thể khiến túi tiền của thực khách mỏng đi. Christos Baos, quản lý nhà hàng, nói rằng những nguyên liệu như lựu và mật ong xuất hiện thường xuyên trên thực đơn, rất đắt đỏ. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp đã khiến số lượng thực khách địa phương sụt giảm.
Đối với người Hy Lạp, nhà hàng này quá đắt đỏ, bạn phải trả 70 tới 80 euro cho hai người ăn, và đó là lý do vì sao chúng tôi không có nhiều khách người Hy Lạp ở đây. Nhưng khách du lịch tới đây vì họ muốn xem thử nhà hàng Hy Lạp cổ đại, vì chỗ này khác những nhà hàng khác và là nơi độc nhất ở Hy Lạp.
Dù giá cao, song những thực khách từ Mỹ tới tỏ ra hài lòng với trải nghiệm ẩm thực này. Một người đàn ông từ thành phố Los Angeles cho biết,
ăn những thứ mà Socrates thường ăn thật là thú vị, bởi vì việc này giúp bạn dễ hình dung được cuộc sống của những nhà triết học. Sau khi nhìn thấy nơi họ đã sống và những việc họ đã làm và giờ ăn cùng loại thức ăn, điều này rất chi là thú vị.
Nhà hàng này ngon nhất ở Hy Lạp, bạn phải tới đây ăn thử. Một thực khách nói lớn khi ông rời khỏi nhà hàng. Thực khách dường như cũng đón nhận nghệ thuật ăn bằng muỗng hoặc chỉ bằng tay. Ở Hy Lạp cổ đại, nĩa được xem là một thứ vũ khí ngoài chiến trường, dùng để đâm cá dưới nước, hoặc là cây đinh ba thiêng liêng của thần biển Hy Lạp Poseidon. Do đó, để có được trải nghiệm chân thật, khách chỉ có thể sử dụng muỗng hoặc dao. Vào buổi tối, khách ngồi kín sân trong được thiết kế theo lối cổ đại của nhà hàng Archaeon Gefsis. Họ háo hức hy vọng thưởng thức những món ăn theo phong cách cổ xưa. Nhân viên Foteni Vakaki mặc một chiếc áo tunic màu đỏ rượu vang, được thiết kế đặc biệt để trông giống như những hình ảnh trên những tác phẩm điêu khắc cổ đại từ thời kỳ này. Cô nói nhờ sách Deipnosophistae mà họ hiểu biết sâu sắc hơn về công thức nấu ăn thời đó.
Οι συνταγές έχουν σωθεί από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Αθήναιος, τους Deipnosophistes.
Những công thức νấu ăn μα chúng tôi sử dụng ở đây là đích thực, do Athenaios của thành Nocrates viết ra. Ông ấy không sống chính xác cách đây hơn 2.500 năm, nhưng từ những tư liệu tham khảo từ Hy Lạp cổ đại, ông ấy đã viết nên những quyển sách này, được bảo tồn đến ngày hôm nay.
Sân trong nhà hàng có nhiều ghế nằm và gối đệm truyền thống kiểu Hy Lạp, nhưng thực khách vẫn không bỏ thói quen ngồi thẳng khi ăn. Một nhóm du khách người Ý vui vẻ nâng ly, uống mừng trải nghiệm ẩm thực Hy Lạp cổ đại độc đáo này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Sau khi phanh phui vụ án 5 công an Phú Yên đánh chết dân gây chấn động dư luận hồi năm ngoái, một luật sư trẻ đã bất chấp những đe dọa về sự nghiệp và tính mạng để tiếp tục phơi bày ra ánh sáng thêm một cái chết oan ức của một cậu bé vô tội 14 tuổi vì tay công an. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên nổi danh như một anh hùng được mọi người cảm phục và tôn vinh khi một mình đứng ra bảo vệ và giúp đỡ miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trên con đường đi tìm công lý, tự chuốc cho mình những bất an, áp lực, đe dọa và sự khủng bố tinh thần thường xuyên. Trong khi chưa hoàn toàn chiến thắng trong vụ án đó, chưa lường hết được những hậu quả đang chờ trực phía trước, luật sư Đôn kết hợp với luật sư Trần Văn Đạt bảo vệ không công cho một bị hại nữa là em Tu Ngọc Thạch, học sinh cấp 2 ở Khánh Hòa, bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đánh chết vào năm 2013. Kết thúc phiên phúc thẩm cuối tháng 3 vừa qua, tòa đã chấp nhận hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, nhưng đã phớt lờ yêu cầu của luật sư Đôn đề nghị khởi tố tòa cấp dưới vì đã ra bản án trái pháp luật, bao che tội phạm, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo công an. Những vi phạm thường thấy trong hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Đến với tạp chí thanh niên đài VOA hôm nay, vị luật sư trẻ mưu sinh bằng nghề nông tại một vùng quê khốn khó của Phú Yên, nhưng hết lòng phục vụ người nghèo, trải lòng về lý tưởng đóng góp cho công bằng xã hội mà anh quyết tâm theo đuổi đến cùng, và kêu gọi mọi người cùng đồng hành, ủng hộ công lý.
Hai vụ án công an dùng nhựa của hình, bây giờ vụ anh Ngô Thanh Kiều và vụ em Tu Ngọc Thạch thì khác nhau. Ở chỗ là vụ Ngô Thanh Kiều là những bị cáo là công an chính quy, công an của thành phố Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên. Còn cái bộ em Tu Ngọc Thạch mà em học sinh lớp 9 ấy, bị công an xã thì là lực lượng công an xã, không phải là lực lượng công an chính quy. Của em Tu Ngọc Thạch thì khi mà em Thạch và bị cáo Lê Minh Thủy Thì hai em này là trước khi học chung cùng lớp, cùng lớp tuổi khoảng 14. Trước đó khoảng 1-2 ngày thì đi coi lô tô ở địa phương, xảy ra xích mích. Thì đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 thì em thập đi. Đặt thì đi ngang qua quán nước thì em khỏe ở trong quán nước này, cầm chai nước khoáng đuổi theo và sáng trúng vào sau óc của em thập. Lô Tân Khỏe là bị cáo trong vụ án, là con của một vị công an của xã mà em thập đang sinh sống.
Như vậy có thể nói rằng là cái nguyên nhân vụ việc là vì nó có đụng chạm tới con của công an, cho nên là nó mới có cái sự can thiệp của công an xã trong cái việc này.
Dạ đúng rồi, đúng vậy chị ạ. Chính vì vậy cho nên bị cáo Lê Minh Phát là công an xã thì mới bắt em Tôn Ngọc Thạch về đồn công an xã đánh đập cho đến chết chị ạ. Giám định pháp y thì Tôn Ngọc Thạch đa thương tích, trong đó có chấn thương sọ não dẫn đến chết người, trong đó lấn răng sọ rồi dập não, rồi trên các bộ phận trong cơ thể là bị đa thương tích, như là gan, tim, phổi thì bị sung huyết chị ạ. Có nhiều thương tích, tức nghĩa là nhìn bên ngoài thì rất là bầm hết rồi, cú đánh rất bầm hết rồi, nhưng mà nguyên nhân chết thì do là chấn thương sọ não chết vậy.
Tất cả những cái thương tích đó có được xác nhận là do chính bị cáo gây ra và bị cáo có nhận tội không ạ?
Tại tòa mà bị cáo Lương Phát ấy, là người được cho là đánh chết em Tôn Ngọc Thạch, nhưng mà lại đổ tội cho nguyên nhân chết là do em Khỏe ném cái chai nước khoáng trúng vào đầu của Tôn Ngọc Thạch, cho nên không nhận tội, nhận hành vi đánh, nhưng mà cái nguyên nhân chết thì không xin nhận. Nhưng mà qua chứng cứ rõ ràng thì hội đồng xét xử người ta tuyên là hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra xét xử lại chị ạ.
Những sai phạm chủ yếu trong vụ này mà luật sư đặt trọng tâm làm rõ là gì?
Bị hại là Tôn Ngọc Thạch ấy, không có một hành vi phạm tội nào, nhưng mà các bị cáo là công an xã lại bắt về trụ sở là không đúng quy định của pháp luật, nhưng mà còn về dùng chân tay, dùng dùi cui, mũ bảo hiểm mà đánh cho đến chết em Tôn Ngọc Thạch là hết sức sai trái pháp luật và dư luận rất là phẫn nộ. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử bị cáo Lê Minh Phát là phạm hai tội. Thứ nhất là tội bắt người trái pháp luật, thứ hai là cố ý gây thương tích. Nhưng mà theo đúng quy định pháp luật thì hành vi của bị cáo Lê Minh Phát để ra là phải truy tố xét xử về tội giết người mới đúng, chứ không phải là cố ý gây thương tích. Phiên tòa phúc thẩm em yêu cầu là hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, khởi tố từ tội cố ý gây thương tích chuyển ra tội giết người. Thứ hai là tòa án sơ thẩm xử tội bắt người trái pháp luật đối với hai bị cáo là Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm áp dụng khung 1 là không đúng, để hậu quả nghiêm trọng là chết người trong trường hợp này phải áp dụng khung 3. Thứ ba nữa là em yêu cầu khởi tố hội đồng xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, bởi vì tòa án này áp dụng không đúng pháp luật, cố tình ba che để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo phạm tội với chị em này, phạm tội có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, nhưng mà tòa án sơ thẩm thì bỏ qua những tình tiết tăng nặng đó, cố tình là ba che.
Ba đề nghị chính của luật sư thì coi như là đang được xem xét hai đề nghị đầu, còn cái đề nghị thứ ba không được hồi đáp, họ giải thích như thế nào ạ?
Hội đồng xét xử làm ngơ không có trả lời đá động gì đến tội danh này, nhưng mà thực tế ở Việt Nam ấy, từ khi ban hành cái điều luật này chưa có một cái thẩm phán hoặc hội thẩm nào, nhân dân nào bị xử vì cái tội danh đó. Các bản án mà ra trái pháp luật rất là nhiều, nhưng mà chưa có người nào bị xử xét xử về cái tội này.
Những cái sai phạm của tòa sơ thẩm đó thì luật sư có cái kế hoạch là sẽ đi theo tới cùng để phơi bày ra công lý.
Cái đề nghị của em là các căn cứ đúng luật pháp, nhưng mà em nghĩ là khó bao giờ, không bao giờ chấp nhận, bởi vì tiền lợi thì hồi giờ cái điều luật đó đã ra đã lâu rồi, từ khi các bộ luật hình sự, nhưng mà tới nay thì chưa áp dụng đối với ai hết.
Chưa áp dụng không có nghĩa rằng là không áp dụng. Luật sư có nghĩ rằng mình sẽ đi theo tới cùng để nó được áp dụng cho thực thi công lý ở Việt Nam hay không?
Sau này em cũng đang nghĩ tiếp, nhưng mà thứ nhất là muốn thực hiện được thì phải có giới báo chí vào cuộc, dư luận phải lên tiếng, còn không thì cái tội danh đã chìm chuồng luôn chị ạ.
Luật sư nghĩ rằng là cũng khó có cơ may để mà đi tới cùng như mình mong đợi, nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì coi như là không có lối thoát.
Để cái việc đó được thực hiện, thứ nhất là các cơ quan nhà nước, viện kiểm sát này phải vào cuộc này, ủy ban tư pháp quốc hội và dư luận báo chí vào cuộc mới được thực thi chị ạ. Còn không thì khó mà thực thi lắm.
Sau cái vụ của ông Ngô Thanh Kiều gây chấn động công luận và hiện bây giờ cũng chưa có ngã ngũ, mà luật sư thì đã đối mặt với rất nhiều những cái đe dọa, những cái bất an, những cái áp lực, trong khi chưa hoàn toàn thắng lợi trong vụ án đầu tiên, bây giờ bước sang một vụ án thứ nhì nữa. Ông không nghĩ rằng mình lại chuốc thêm họa vào thân sau những gì đang diễn ra với mình hay sao? Điều gì đã khiến ông nhận bảo vệ không công cho một bị hại khác nữa?
Chính là tình trạng là người dân chết trong đồn công an rất là nhiều. Giới luật sư thì cho những vụ án đó là vụ án nhạy cảm, không có dám đụng tới. Bởi vì nếu đụng tới thì thứ nhất là công việc khó khăn, thứ hai là tính mạng cũng nguy hiểm. Mình là một luật sư mà không giúp được gì thì rất là ấy nấy lương tâm. Nên em biết dù nguy hiểm, dù khó khăn, nhưng mà em sẽ chấp nhận tất cả để bởi mình nói lên tiếng nói của công lý cũng như bảo vệ người dân để giảm bớt cái tình trạng người dân chết trong đồn công an đó.
Ông mường tượng con đường phía trước của mình như thế nào?
Áp lực rủi ro thì rất là nhiều. Còn cái tương lai phía trước thì em không biết như thế nào. Chỉ là mình làm hết cái lương tâm đạo đức nghề nghiệp của mình thôi. Còn cái tương lai phía trước đối với em là rất là mờ mịt. Tính qua ngày thôi. Bởi vì nó đủ cái nguy hiểm đối với em hết rồi. Nhưng mà khi nào mình còn hành, mình còn sống thì mình giúp được người dân thôi. Chứ còn không biết được cái tương lai thế nào chị ạ.
Dạ. Thưa, trong các cái vụ án mà công an đánh chết dân đó, hầu hết đó là bức cung nhục hình, lạm dụng quyền lực. Họ nói là không cố tình gây ra cái chết, nhưng mà vì cái lối họ hành xử trước nay quen tay rồi, thành ra nhiều khi nó cũng ngoài ý muốn. Thì để mà bài trừ tận gốc tình trạng bạo hành trong ngành công an đó, thì theo luật sư, cái giải pháp khả thi phải là như thế nào?
Nguyên nhân tình trạng bạo hành trong ngành công an đó, thứ nhất là cái ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực, nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đánh đập để khai, nhiều khi không khai là đánh chết. Nhiều khi bên cấp trên có nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được, nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình.
Mình phân tích cái nguyên nhân rồi thì mình cũng phải tìm tới một cái biện pháp, một cái đề nghị cho cái giải pháp
để khắc phục cái tình trạng này. Thì công tác giam giữ phải tách riêng ra, một cái cơ quan nào giam giữ riêng không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Đạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm nặng thì người ta giảm ngay thôi, nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các ban tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm bởi vì áp lực từ nhiều phía đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất là nhẹ. Để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước, nhưng đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ không phải xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răn đe cao mức án nặng và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Nha. Như vậy cái sự thay đổi theo như mong đợi đó nên được bắt đầu từ đâu ạ? Từ luật pháp, từ những người cầm quyền.
Luật pháp thì cái sự nhận biết những người làm công tác ban hành luật pháp, người soạn thảo luật pháp từ Quốc hội.
Luật pháp thôi đã đủ hay không ạ?
À? Đó là mang tính vĩ mô, cả một cơ chế luôn, rất là khó nói kìa. Là người luật sư đã vợ miễn phí cho những cái nạn nhân bị công an bạo hành đánh chết, thì đa số là những người dân nghèo, thấp cổ bé họng, không có quyền mà cũng không có tiền. Để cái việc của em làm được hiệu quả thì mong cho cộng đồng, cho người dân quan tâm ủng hộ. Thì báo chí lên tiếng thì nhiều đó thì mới thành công được. Còn một mình em thì cũng có làm được nhiều gì chị ạ.
Một mình đứng ra bảo vệ cho người nghèo như vậy, ông có bao giờ cảm thấy mình lẻ loi? Bao giờ ông có cảm giác mình là một luật sư đơn độc với một cái thế giới xung quanh còn nhiều ám đạm, còn nhiều bóng tối hay không?
Hiện tại thì luật sư Việt Nam là khoảng 10.000 người. Nhưng mà mình thấy rất đơn độc chị ạ. Chẳng có ai bảo vệ hết chị ạ. Một mình vậy thôi. Luật sư thì để bảo vệ công lý, bảo vệ người dân dù có đương đầu với mua vàng khó khăn. Em nguyện vọng thì khi mà ví dụ em làm đúng luật pháp thì có một cái cơ quan nào đó, ví dụ như cái pháp luật nào đó cản trở em hoặc là gây khó khăn cho em trong quá trình nhờ, thì cứ căn cứ luật sư thì hội luật sư cả nước thì giúp em bảo vệ em thì đúng luật pháp. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. Cái mà em tin tưởng nhất là hệ thống luật pháp, nghĩa là học luật pháp quy định một nơi mà người ta thực hiện là một nơi khác, cho nên cái đau đầu nhất của em là cái vấn đề đó thì.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của em học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, xúc động bày tỏ sự cảm kích đối với luật sư Đôn và luật sư Đạt đã giúp mang lại hy vọng và niềm tin công lý cho những người nghèo thấp cổ bé miệng như gia đình ông.
Luật sư Đông ở Phú Yên á, tư vấn biện hộ cho gia đình tôi là miễn phí, không có lấy một đồng bạc nào hết. Còn luật sư Đệ cũng vậy đó.
Yeah.
Hai luật sư này có một tấm lòng vĩ đại lắm á. Gia đình tôi rất cảm ơn luật sư đó. Chỉ nhờ hai luật sư này có thể lấy lại những gì để mất của con mình trước kia. Hai luật sư đã biện hộ lấy lại những công bằng của con tôi để chết. Chứ đâu số của gia đình chúng tôi. Mình mong chờ nha, công an làm việc mau sớm đó, điều tra cái vụ việc của con mình. Những vụ con mình mà bị bả lơ như vậy thì vụ khác những người ta hạ bắt trước em. Nhưng mà vụ mà con mình mà làm sáng tả thì nó làm gương cho những gì khác. Luật sư Đông là chụp cái đèn, hai luật sư này rất là cá cài mà còn nghĩ là cái đức thân nhân chị. Em dám đứng đây mà đỡ mà lên những chuyện mà hộ cho gia đình mình á, mình rất cảm ơn, mình không có biết cái lần nào mà đỡ mà sau này mình cảm ơn hai luật sư này á chị ơi. Tôi đang mà mong muốn yêu cầu ngành lực mà chính quyền của Việt Nam hả không? Những ngành lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý. Tôi và vợ tôi đều lúc nào cũng đau đớn vì đứa con mình để mà nuôi, nó không có tội lỗi gì hết. Nó là một người nhã vô tội mà, đâu biết gì đâu. Mà anh đánh hà đặt tàn bèo như vậy là gia đình tôi đau đớn. Lúc nào cũng đau buồn, thậm chí mà không thở nào mà bước chân đi làm.
Tạp chí Thanh niên Đài VOA xin tạm dừng tại đây và hẹn mang lại quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Lưu Thủy hỏi như sau. Xin kính chào bác sĩ. Tôi tên Trương Lưu Thủy, có người chị năm nay 63 tuổi, sống ở Pháp, sức khỏe bình thường, không có bệnh gì đáng kể. Cách đây khoảng một tháng rưỡi, chị tôi sưng bàn tay mặt, sưng nhưng không đau. Chỉ khó nắm tay lại hoặc làm việc nhiều bằng bàn tay. Tôi tưởng là chị bị trượt té và do phản xạ tự nhiên, chống tay xuống đất nên bị trật gân. Nhưng chị nói là không có, cũng không bị con gì cắn hay mụn nhọt gì cả. Bác sĩ gia đình cho đi chụp X-ray, không phát hiện ra điều gì bất thường, tóm lại hoàn toàn không biết lý do. Bác sĩ cho uống thuốc cortisone, chị uống một tuần thì bàn tay hết sưng. Sau đó khoảng một tuần chị tôi lại bị sưng phần mặt bên phải. Cũng không đau nhức gì cả, sưng không nhiều lắm nhưng nhìn là thấy ngay. Vòng quanh mắt có lúc sưng đỏ lên khiến chị khó chịu nhưng có lúc xẹp xuống bớt đỏ. Bác sĩ gia đình cho chị đi khám răng hàm mặt, khám tai, chụp X-ray mặt, làm echography mặt, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Bác sĩ cũng lại cho chị uống cortisone một tuần. Đến nay có bớt nhưng vẫn còn sưng, mặc dù chị không đau nhức, không ngứa ngáy, chỉ hơi khó chịu vì da mặt căng lên. Nhưng tôi lo lắng và nghĩ là phải có một nguyên nhân nào đó mới có hiện tượng này. Tôi muốn xin ý kiến của bác sĩ, đây có thể là triệu chứng của bệnh gì, có đáng lo ngại không, cách chữa trị và đề phòng như thế nào, và có sự liên hệ giữa hiện tượng sưng ở bàn tay và hiện tượng sưng ở mặt hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói chuyện về bệnh phù mạch. Là một cái bệnh mà được cái câu hỏi của quý thính giả gợi ý trong cái câu hỏi một cái bệnh nhân 63 tuổi. Thì tôi xin nhấn mạnh là cuộc nói chuyện này hoàn toàn chỉ có tính cách thông tin và để chúng ta cùng học hỏi và không có thể dùng để thay thế vai trò người bác sĩ riêng chữa bệnh cho thính giả. Sau đây tôi sẽ trình bày về cái angioedema mà tiếng Việt chúng ta gọi là phù mạch. Nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì người ta gọi là angioedema hay là hoặc là người ta thường gọi là edema de Quinck. Quinck là một ông bác sĩ, ông khám phá về cái chứng bệnh này năm 1882. Thì trong cái từ tiếng Anh angioedema thì có cái chữ angio có gọi là mạch và edema có nghĩa là phù, là sưng lên. Nhưng mà trước hết tôi xin bàn về một cái bệnh mà thường gặp hơn và liên hệ đến chứng angioedema. Đó là bệnh mề đay, mà tiếng Anh chúng ta hay gọi là hives hay là urticaria. Thì hai cái chứng này nó liên hệ với nhau về nguồn gốc và có thể cùng một lúc có thể đi đôi với nhau. Nhưng mà về điểm chính thì cái mề đay nó khác với angioedema ở cái chỗ là trong angioedema, cái da nó sưng nhiều hơn và nó liên hệ luôn tới những cái mô ở dưới da sâu hơn và những cái vùng niêm mạc. Niêm mạc có nghĩa là ví dụ như trong miệng hay là trong ruột. Thì ngoài ra những cái trường hợp angioedema nó cũng không có dị ứng, không phải do dị ứng thì nó có thể không có ngứa và nó không có đau. Thì nói về mề đay là những cái vết mẩn ngoài da ngứa đỏ nó sần lên có thể sờ được. Từ tiếng Anh ta gọi là wheals hay là welts. Thì những cái vết này nó lớn bằng cái một vết mũi đốt hay là to hơn hoặc là nó bằng đồng tiền và có thể nhiều khi nó nối liền với nhau. Nó lan rộng và nó bao phủ một vùng da cơ thể. Thì mỗi cái mụn mề đay nó tồn tại chừng vài phút hoặc là vài giờ, rồi nó xuất hiện đợt khác và chừng 3 ngày sau thì nó hết. Đó là nói về những cái trường hợp cấp tính. Những cái vết mề đay nó không có nằm cố định một chỗ, mà nó di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như là một cái đám mây, rồi từ từ nó biến mất. Và có thể chỉ trong cái vài giờ, thì có thể là nó tái phát lại. Và nếu mà nó kéo dài quá 6 tuần, có thể có nghĩa là chừng 1 tháng rưỡi, thì chúng ta gọi mề đay này là angioedema mạng tính, hay là kinh niên. Thì người ta ước lượng trong 20% trong dân số là trong chúng ta có thể bị mề đay. Cái mề đay cấp tính thường là do dị ứng, allergy. Chúng nó đối với thức ăn, thuốc uống, xà phòng, tắm hay là giặt. Và trong khoảng nửa số trường hợp thì chúng ta không có biết được nguyên nhân gây ra mề đay. Tôi xin nói cái điểm này là vì bệnh nhân đến khám bệnh thì thường nếu mà đứa nhỏ nó bị mề đay thì thế nào bác sĩ cũng phải tìm cho ra được là tại sao nó bị cái đó. Nhưng mà hết 50% là dù chúng ta đi tìm đi, chúng ta không có biết được tại sao. Thì bây giờ đi chúng ta nói trở lại về cái angioedema, nó có thể là kèm theo cái urticaria, kèm theo cái mề đay. Và trong cái trường hợp angioedema thì một cái vùng ở mặt hay là tay, thường thường là mặt hay là tay, bàn tay hoặc là chân bị phù lên. Nó không có ngứa, thường thường nó không ngứa, trừ ra trường hợp nguyên nhân của nó là nguyên nhân dị ứng và không đỏ. Có thể nhiều khi nó làm là cho cái mình tê, rát và đau. Thì nếu mà sưng nhiều kèm theo như là ví dụ sưng ở môi, họng hay là sưng thanh quản, có thể làm cho người bệnh nhân khó thở, nghẹt thở và có thể chết được. Và cái điểm này tôi sẽ nói lại chi tiết hơn về sau đây. Bây giờ nói về angioedema thì nó có 4 cái loại để cho chúng ta phân biệt. Là loại thứ nhất là do dị ứng, ví dụ do thức ăn, do những cái thuốc như là penicillin hay là aspirin. Một số người uống aspirin vào thì bị angioedema. Hay là ví dụ như chúng ta xài cái găng tay, trong cái găng tay nó có cái mũ cao su và cái người đó có thể bị angioedema. Thì tôi xin đi ra khỏi cái đề này một chút xíu và đặt cái giải thích thêm về cái dị ứng. Tại vì thế nào mà nói là do dị ứng mà thế nào là tại sao là chị tôi không có dị ứng mà lại có cái bệnh đó. Thì cái dị ứng là gì? Thì theo nghĩa trong y khoa không phải là cái gì ngứa là cũng phải do dị ứng. Thì theo phân tích chữ allergy, A là có nghĩa là khác và FG là ergon có thể nghĩa là hoạt động. Thì chúng ta phản ứng với một cái gì đó nó khác người khác. Thì nói cách khác, dị ứng là một cái phản ứng bất thường của cái hệ miễn nhiễm của một cái người nào đó đối với một cái chất mà bình thường đối với người khác thì không có gây ra hại gì. Thì do một lý do cho chưa được hiểu rõ và khi tiếp xúc với một cái chất nào đó ngoài thường là vô hại với người khác thì chất đó gọi là allergen hay là kháng nguyên. Thì cái cơ thể nó bị dị ứng có những cái nó có những cái kháng thể là những cái antibodies IgE loại IgE. Nó tương ứng với chất đó ở trong những cái tế bào chuyên biệt. Và những cái kháng thể này nó kết gắn với là những cái chất kháng nguyên đó, cái allergen đó, và nó gây cho tế bào này, nó sản xuất ra những cái chất hóa học loại histamine hay là những cái chất leukotriene. Và nó gây ra những cái hiệu ứng như sưng đỏ, ngứa, thường thấy ở trong hoàn cảnh có hiện tượng dị ứng. Đó là tôi xin đi ra ngoài đề và nói về dị ứng trước khi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là angioedema. Thì những cái người bị angioedema, cái mặt của họ có thể thường thường là xung quanh mắt hay là xung quanh miệng. Và nhưng mà cái lưỡi và nhất là cái họng có thể bị sưng. Và cái điểm này quan trọng vì những cái người đó có thể bị nghẹt thở. Và nếu mà cái người đó kèm theo những cái triệu chứng khác như là huyết áp của họ nó tụt xuống, thấp huyết áp, hypertension. Vậy phải nghĩ đến một cái phản ứng đa diện hơn về dị ứng gọi là phản ứng phản vệ, từ tiếng Anh gọi là anaphylaxis. Và những cái người đó, điều này quan trọng, cần được chích epinephrine. Bên châu Âu, bên Pháp thì người ta gọi là adrenaline. Epinephrine hay adrenaline là cùng một thứ. Cần được chích ngay tức khắc theo lời dặn trước của bác sĩ. Thường thường bác sĩ biết những cái người này có thể xảy ra cái chuyện đó. Và họ đã cho toa mua sẵn một cái thứ thuốc epinephrine hay là adrenaline đặt trong một cái ống. Và cái ống đó nó tự động lúc cần thì mình rút chốt ra và dí vào đùi mạnh là cái thuốc nó tự bơm vào cái bắp thịt đùi của cái người đó một liều adrenaline. Và cái thuốc đó tên thương mại, cái phổ thông nhất ở bên Mỹ dùng gọi là EpiPen. Viết là EpiPen. Và những cái quý vị nào có con bị dị ứng thuốc thì chắc là quen với lại cái thuốc dùng này. Mà nếu chúng ta chưa quen mà chúng ta bị cái bệnh này thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu cái cách dùng như thế nào, có thể nhìn trên YouTube người ta biểu diễn cho mình xem. Và đó là vấn đề angioedema do dị ứng. Thì một số trường hợp khác do thuốc chữa bệnh, mình uống, mình cần uống một cái thuốc bệnh khác nhưng mà mình bị angioedema. Thì cái điển hình nhất là cái thuốc hạ huyết áp, loại cái gọi là angiotensin converting enzyme, viết là ACE, từ tiếng Anh gọi là ACE inhibitor, nó ức chế cái ACE. Thì cái thuốc mà những cái người lớn tuổi hay là những cái người bị máu áp huyết cao hay dùng là ví dụ như thuốc captopril, viết là CAPTOPRIL, hay là thuốc lisinopril, LISINOPRIL, là những cái thuốc trong cái loại đó. Và những cái thuốc này một số người nó gây ra cái hiện tượng là angioedema. Một ngay những thuốc khác như là thuốc an thần như là bupropion, hay là thuốc chống trầm cảm antidepressant, hay là thuốc thông thường hơn là những cái thuốc gọi là NSAID, là non-steroid anti-inflammatory drugs, những cái thuốc nó làm giảm viêm mà nó không có thuộc gia đình corticoid. Ví dụ như mình có thể mua tự do những cái thuốc như là Advil, hay là cái tên thương mại khác là Motrin, nó đều là ibuprofen, là một cái chất NSAID, nó có thể gây ra angioedema. Những cái thuốc mà mình không ngờ như là cái thuốc mà proton pump inhibitor để chữa bệnh loét bao tử hay là sót ruột bao tử, như là Prilosec là tên thương mại mà tên thường của nó là Omeprazole, cũng có khả năng trong một số ít người gây ra angioedema. Và những cái người họ dùng những cái thuốc này, mặc dù họ đã cái ngưng cái thuốc đó, nhưng mà hàng tháng sau họ vẫn có thể bị angioedema, cho nên nhiều khi phát hiện ra được thuốc nào là cái nguyên nhân của cái hiện tượng này rất khó. Từ ra là nếu người bác sĩ đi tìm hiểu thật cặn kẽ những cái chuyện gì mà cái người bệnh đã uống thuốc hay là đã dùng những cái thuốc trong vòng cả tháng hay là cả mấy tháng trước đó. Bây giờ tôi xin nói cái nhóm thứ ba cũng là gây cái sưng phù mạch angioedema. Đó, từ tiếng Anh người ta gọi là idiopathic angioedema, có nghĩa là cái loại phù mạch không có rõ nguyên nhân chính xác. Người ta nghi là những cái trường hợp này có thể là có một cái con siêu vi, một cái virus nó nhiễm rồi sau đó cái cơ thể nó tác dụng lại, nó gây ra cái bệnh này. Hoặc là một số người thì trời quá nóng, quá lạnh, một số người thì người ta lo âu, người ta căng thẳng thần kinh, hay là một số ít nữa thì có thể người ta thiếu vitamin B12 hay là thiếu một cái chất thuốc bổ là folic acid. Một số người ta uống rượu vô người ta cũng bị cái angioedema này. Và một cái nhóm cuối cùng là một cái nhóm này thì hiếm hơn nhiều nhưng mà cũng quan trọng, là gọi là hereditary angioedema. Hereditary có nghĩa là di truyền, angioedema là phù mạch. Là phù mạch do một cái gene nó đột biến, và cái gene này vì nó đột biến cho nên người đó họ thiếu một cái gen liên hệ tới cái sự sản xuất một cái chất, mà cái chất này nó lại phụ trách cái việc ngăn không có cho những cái mạch máu giãn nở nhiều quá. Có nghĩa là vì không có một cái gene bình thường thì họ không có cái chất ngăn chặn một cái chất làm mạch máu giãn ra, mà vì mạch máu nó giãn nở ra nhiều quá thì cái các dịch ở trong mạch máu nó chui ra ngoài, nó ứ ra ngoài, nó làm sưng trong miệng, trong lưỡi và nhiều khi ở trong bụng nữa. Thì trong những cái trường hợp mà angioedema do dùng thuốc ức chế ACE inhibitors mà chúng ta nói trên để chữa những cái bệnh mà tăng sông cao, mà cao máu, hay là cũng như trong cái trường hợp angioedema phù mạch do di truyền, thì chúng ta cũng nên để ý là nếu mà tuy là hiếm nhưng mà đối với cái người bệnh thì cái chuyện này có thể rất quan trọng, là bệnh nhân có thể bị phù mạch không những ở ngoài da, trên mặt hay là trên tay như trường hợp mà vị thính giả ở đây đưa ra, mà họ có thể bị sưng ở trong ruột, từ tiếng Anh gọi là intestinal angioedema. Và những cái bệnh nhân này họ tới vòng cấp cứu, họ có triệu chứng đau bụng, ói mửa, họ mất nước. Người ta khám, người ta có bệnh, bác sĩ có thể lầm lẫn với bệnh này với những cái người như là bị viêm ruột hay viêm ruột dư, hay là có đôi khi họ bị phải đem đi giải phẫu oan là vì người ta tưởng là họ bị tắc ruột hay là sưng ruột dư. Nhưng mà thực sự nếu mà họ chụp CT scan là cái chụp quang tuyến mà cắt lát thì người ta có thể thấy được cái vách ruột, tức như là cái wall of the intestine nó sưng lên, nó dày ra, cũng như người ta thấy nước ở trong bụng, người ta là vì cái hiện tượng sưng do cái angioedema này, nhưng mà lại nó xảy ra ở trong cái bụng của người đó. Cho nên nếu mà mình đã từng bị những cái cơn mà phù mạch này, nếu mình đau bụng, mình vào phòng cấp cứu gì đó, thì mình nên cho bác sĩ biết là tôi, bác sĩ từng định bệnh với tôi là có bệnh angioedema. Và nếu nên xin nhớ là cái đó là một trong những cái chuyện bác sĩ phải nghĩ tới lúc cái người đó bị một cái bệnh sưng bụng cấp tính hay là những cái này cái kia liên hệ tới cái bụng. Bây giờ nói về chữa trị thì cái mề đay hay là angioedema nhẹ có thể không cần chữa trị và có thể tắm nước lạnh cho đỡ ngứa hay là tránh nước nóng. Nếu mà tắm nước nóng thì nó bị ngứa. Nếu nghi do thức ăn uống hay là do một cái chất thuốc nào đó thì thường thường người bệnh họ biết ăn cái chất nó vào là bị thì ngưng dùng ngay và nghỉ ngơi, tránh ra nắng, tránh tới cái chỗ nắng nóng nó làm mấy cái mạch máu mình nó giãn nở ra và tránh ra mồ hôi nhiều. Thì nếu mà ngứa nhiều có thể dùng những cái thuốc gọi là thuốc kháng histamine, antihistaminic drugs. Những cái thuốc này có nhiều loại mua tự do một cách dễ dàng ở Mỹ. Ví dụ như cái thuốc điển hình nhất là Benadryl là cái tên thương mại của một cái thuốc mà tên generic là diphenhydramine. Benadryl viết Benadryl. Thì nó có cái dạng viên 25mg một viên hoặc là nó có cái dạng siro. Cái thuốc ở trong cái siro đó trong một muỗng cà phê nó bằng nửa trong một cái viên là 12.5mg trong 5ml là một teaspoon. Thì người lớn thường thường trong cái chai này ta ghi là người lớn uống một lần chừng 1-2 viên và nếu mà 6 giờ thì uống lại nếu cần. Và chúng ta cần phải theo đúng cái hướng dẫn ở trong toa kèm theo toa thuốc hoặc là kèm theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Một thứ thuốc thứ nhì nữa cũng bán rất phổ biến là cetirizine, viết là tên thương mại là Zyrtec, Z-E-I-R-T-E-C. Là một cái thuốc nó cũng chống antihistaminic, nó ít buồn ngủ hơn cái thuốc diphenhydramine. Và nó cũng bán tự do và tiền là nó nếu nó chỉ uống một lần một ngày mà thôi chứ không có cần phải uống nhiều lần vì nó ở trong cái cơ thể mình lâu hơn. Và mề đay như chúng ta đã bàn ở trên nhưng mà cũng xin nhắc lại là vì chuyện này nó quan trọng là mề đay nó có thể đi kèm theo những cái triệu chứng cấp tính nó ảnh hưởng toàn thân của chúng ta. Ví dụ như ngoài cái hiện tượng ngoài da thì nó có thêm một cái hiện tượng khác ở một cái cơ năng khác như là khó thở hay là khò khè, nó lên cơn sướng. Đó là một cái hiện tượng gọi là phản vệ. Phản là ngược lại, vệ là protection. Thay vì nó protection, thay vì nó che chở cho chúng ta, nó có thể giết chúng ta chết. Bởi vậy chúng ta gọi nó là anaphylaxis, là phản vệ. Thì ví dụ như là những cái người đó thì chúng ta đã nói là phải cần chữa trị ngay, nhất là những cái người mà bác sĩ đã biết là có thể xảy ra thì đã cho họ sẵn một cái liều thuốc EpiPen để họ đem theo và khi cần thì họ gọi cấp cứu hay là họ chích tự chích liền. Nghĩa là vừa bị khò khè, chóng mặt, ngất xỉu, đau bụng, ói mửa, buồn nôn và kèm luôn cái là sưng môi, sưng miệng, sưng thanh quản mà chúng ta đã nói như là những cái dấu hiệu của angioedema, của phù mạch. Trong thư của vị thính giả nói ở đây thì có nhắc đến một cái thuốc tên là Cotangcil. Cotangcil là tên của bên Pháp của một cái thuốc chung, nói chung là thuộc lớp corticoid tên là prednisone. Và trong một số trường hợp nặng thì bác sĩ có thể dùng corticoid để cho cái angioedema nó chóng bớt. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là đừng có thấy cái thuốc này nó hiệu nghiệm và chúng ta cứ xài ngoài. Là cái thuốc corticoid dùng lâu có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm và trong trường hợp mề đay kinh niên thì ví dụ chúng ta uống vào thì nó bớt triệu chứng nhưng mà kết quả có thể nhanh nhưng mà bệnh có thể tái lại lúc mà chúng ta ngưng thuốc. Một điểm khác là chúng ta đã nói về cái EpiPen và lúc cần thì chích EpiPen để mà tránh chữa cho cái trường hợp phản vệ. Một cái thuốc thứ nhì nữa chúng ta cũng có thể cần cho những cái người là họ bị khó thở, họ lên cơn sượng lúc kèm theo với lại cái phù mạch là cái thuốc Albuterol Inhaler, là một cái thuốc mà tên thương mại là Ventolin hay là Proair. Là cái thuốc này lúc hít vào nó làm nở cuống phổi vì những cái người này họ bị có thắt cuống phổi và họ khó thở. Bây giờ đối với những cái trường hợp mà bị phù mạch nó nhẹ nhưng mà nó kéo dài, tái đi tái lại đã lâu thì cần phải đến bác sĩ để tìm hiểu nguồn gốc bệnh trạng, hoặc là nếu mà không tìm được thì cũng cần chữa trị theo dõi thích ứng. Thì nói chung là nếu mà không có dấu hiệu gì khác thì trong các trường hợp mê đay mãn tính thì những cái thuốc mà chống histamine mà chúng ta kể ở trên mà cái thuộc loại nó không có làm cho mình buồn ngủ như là loratidine và tên thương mại là claritin hay là phenadine là tên thương mại là Allegra, thường thường thì nó cũng đủ kiểm soát bệnh cho cái bệnh nhân thấy thoải mái hơn. Ngược lại, những cái thuốc như là Benadryl mà chúng ta đã nói hay là Zyrtec, Cetirizine, nó có thể gây buồn ngủ, lừ nhừ, mình không có đủ tỉnh táo, nhanh nhẹn nếu mà mình lái xe hay là điều khiển một cái máy nào đó, hoặc là mình đi thi mà cần là mình tỉnh táo thì có thể không có tốt cho mình và có thể xảy ra những cái tai nạn nguy hiểm nếu mình ở trong những cái vị trí nguy hiểm. Còn ngoài ra, với một cái số người mà nếu mà họ cứ bị về cái vấn đề mà phù mạch tái hồi di truyền mà họ cứ bị nặng thì bác sĩ có thể dùng tới một cái chất gọi là một cái chất chuyển hóa từ cái hormone nam gọi là androgen derivative. Thì những cái thuốc này thường dùng tên là Danazol, viết là Danazol, cũng có thể giúp kiểm soát được những cái cơn thái hồi. Và cái đó là do bác sĩ biên toa. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã gần 23 năm kể từ khi Mỹ công nhận độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Thật vậy, Hoa Kỳ là một trong những chính phủ đầu tiên làm như vậy. Kể từ đó, lăng kính mà qua đó chúng tôi nhìn vào Trung Á có thể đã thay đổi, nhưng việc chúng tôi theo đuổi những mối quan hệ đối tác lâu dài để thúc đẩy những lợi ích và giá trị của chúng tôi trong khu vực vẫn không thay đổi. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken nói, và lý do cho việc này đơn giản là an ninh của chúng ta gắn với một khu vực Trung Á ổn định, và đồng thời, chúng tôi nhìn thấy một khu vực có tiềm năng rất lớn, một khu vực mà có thể đóng vai trò làm cầu nối kinh tế từ Istanbul đến Thượng Hải, và cung cấp những cơ hội cho những doanh nghiệp, công nghệ và cải tiến của chúng ta bám rễ. Một khu vực mà có thể cung cấp hàng hóa và năng lượng cho những nền kinh tế tăng trưởng mạnh ở Nam Á và Đông Á. Và một khu vực mà có thể phục vụ như là một lực ổn định cho tiến trình chuyển đổi của Afghanistan và một đối tác không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại buôn lậu ma túy, buôn người, khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Và như vậy, Phó Bộ trưởng Blinken nói, mục tiêu bao quát của Hoa Kỳ trong việc giao tiếp với các quốc gia Trung Á là củng cố những mối quan hệ đối tác để thúc đẩy an ninh lẫn nhau, thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn và cổ suý và ủng hộ việc cải thiện quản trị và nhân quyền. Vì vậy, Hoa Kỳ đang mở rộng hợp tác thực thi pháp luật với Kazakhstan, tăng cường an ninh biên giới với Tajikistan và cộng tác với Uzbekistan để chống lại tình trạng buôn lậu ma túy. Hoa Kỳ đang giải quyết những thách thức an ninh chung với Kyrgyzstan và ở Turkmenistan, Hoa Kỳ đang cung cấp công nghệ tối tân để chống lại tình trạng buôn lậu và buôn người. Đồng thời, Hoa Kỳ đang giúp Trung Á giải tỏa tiềm năng kinh tế to lớn của mình thông qua kế hoạch con đường tơ lụa mới, sẽ giúp cải thiện kết nối và thương mại trong khu vực. Phó Bộ trưởng Blinken nói, xét cho cùng, để Trung Á gặt hái được đầy đủ những lợi ích của sự thịnh vượng chung, thì khu vực này cần đưa ra những lựa chọn giữa những lề lối chính trị và kinh tế của quá khứ đã hạn chế tiềm năng cho tăng trưởng dài hạn, đa dạng, và những khả năng của tương lai. Sự tăng mạnh của cải tiến và năng lượng đến từ việc xây dựng những xã hội cởi mở hơn ở nhà và gia nhập một thị trường toàn cầu năng động, công bằng và dựa trên luật pháp.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng triệu khâm sứ Tòa Thánh Vatican hôm Chủ nhật để phản đối việc Đức Giáo Hoàng Francisco đánh dấu 100 năm vụ người Armenia bị thảm sát và gọi đó là một cuộc diệt chủng. Ankara nói với khâm sứ của Giáo triều Công giáo La Mã rằng Thổ Nhĩ Kỳ rất tiếc và thất vọng sâu sắc cách Đức Giáo Hoàng mô tả cuộc thảm sát năm 1915 và gọi đó gây ra vấn đề về lòng tin đối với Vatican. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter, phát biểu của Đức Giáo Hoàng xa rời với lịch sử và những sự thật về pháp lý là không thể chấp nhận được. Quan điểm tôn giáo không phải là chỗ của những tuyên bố vô căn cứ và thù hận bị khuấy động. Đức Giáo Hoàng nói tại một buổi lễ ở giáo đường Thánh Phêrô rằng vụ thảm sát mà Armenia nói là có đến 1,5 triệu người Armenia bị đế quốc Ottoman giết hại trong khoảng thời gian của Thế chiến thứ nhất là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Ngài nói với giáo dân tại buổi lễ rằng che đậy hoặc chối bỏ những điều sai trái cũng giống như là để cho một vết thương tiếp tục rỉ máu mà không băng lại. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã triệu khâm sứ của Giáo triều Công giáo La Mã tại Ankara để lên tiếng bất bình với phát biểu của Đức Giáo Hoàng. Bà Hillary Clinton theo trông đợi trong ngày hôm nay Chủ nhật sẽ chính thức loan báo ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Vị cựu ngoại trưởng này sẽ loan báo cuộc vận động tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ bằng video đăng trên mạng Internet và các trang mạng xã hội, theo các nguồn tin có liên hệ với các kế hoạch của bà Clinton, nói với các hãng truyền thông. Các nguồn tin này cho biết, tiếp đến bà Clinton sẽ có các chặng dừng tại các bang bầu cử then chốt, trong đó có Iowa và New Hampshire. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ hai của bà Clinton. Lần đầu bà đã thất bại khi tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử năm 2008. Ông Barack Obama đã thắng bà trong cuộc đua đó và tiếp đến đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Nếu đắc cử, bà Clinton sẽ là tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trở về Mỹ vào chiều tối thứ Bảy, vài giờ sau cuộc gặp gỡ trực tiếp lịch sử với Chủ tịch Raúl Castro của Cuba và một cuộc họp lần đầu tiên với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Castro tại Panama bị các ứng cử viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa kịch liệt chỉ trích. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas có thân phụ là người Cuba nói trong một thông báo rằng tiếp tục chiều hướng gây xáo trộn của chính quyền hiện nay, Tổng thống Obama lại đang trong tiến trình thực hiện một thỏa thuận tồi tệ nữa, lần này là với chế độ Cộng sản độc tài Cuba. Các hình ảnh trên truyền hình trước cuộc họp cho thấy ông Obama và ông Castro ngồi bên nhau trong một phòng họp nhỏ với các trợ lý và các phiên dịch viên. Nói chuyện với các phóng viên báo chí sau cuộc họp, Tổng thống Obama nói rằng cuộc gặp gỡ hôm thứ Bảy có thể là một điểm xoay chuyển trong lúc Washington và Havana tìm cách khôi phục đầy đủ các mối quan hệ. Ông cũng nói rằng đa số người Mỹ ủng hộ việc nối lại quan hệ với Cuba.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.